Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hiền lương có tác phong đúng đắn và có trí tuệ thì hãy sống một mình như con voi đi rong tự do giữa rừng sâu. Như vậy là chúng ta có hai cái chọn lựa. Bởi trong cuộc sống của chúng ta, cái sự thành công, chất lượng sống, hạnh phúc sống của mình có hay không, nó tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố là bạn bè. Tổ sư của ta thường hay nói là sinh ngàn dạng phù hợp, thành ngàn dạng bằng hữu. Tức là sinh ta ra là cha mẹ, nhưng mà tác thành ta là bạn bè. Cái giá trị của bạn bè đồng hành với mình trên con đường đời rất là quan trọng. Nó cộng hưởng rất nhiều cái năng lực, rất nhiều sự thành tựu. Một cộng một là mấy? Một cộng một là hai. Đó là con số toán học. Nhưng mà một người cộng với một người thành mấy người? Nó không phải là ra hai đơn giản, mà nó cho ta rất nhiều, thậm chí là vô lượng. Một người cộng thêm một người là không thành, không phải thành hai người, mà nó thành ra vô số những cái năng lượng, những cái tác dụng, những cái giá trị cho đời. Thành thử khi mà chúng ta có một người bạn tốt, có một cái người đồng hành tốt, thì chúng ta có rất nhiều thứ. Chúng ta có nhà cửa, chúng ta có xe cộ, chúng ta có con cái, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có vẻ đẹp, giá trị và cao cả, kể cả chúng ta có thành tựu được những giá trị tâm linh, những lý tưởng giải thoát. Khi mà chúng ta có một người, hai người, ba người, những người bạn đồng hành tốt, thì chúng ta cộng hưởng rất nhiều những lợi ích. Cho nên nó cũng đơn giản là chỉ có hai người. Cho nên sự thành công của chúng ta ở đời nó phải là sự thành công một cách đích thực. Có nghĩa là thành công đó nó phải là hạnh phúc. Biểu hiện của sự thành công là sự hạnh phúc, là sự cảm thụ được một cách đầy đủ, tích cực, sâu sắc cái giá trị của cuộc sống, chứ không phải sự tồn tại. Cái sự thành công của chúng ta không phải là cái sở hữu đó. Tồn tại và sở hữu, cái đó chưa phải là tất cả. Mà sự thành công bao giờ cũng phải có sự cảm thụ về sự hạnh phúc rất đầy đặn của cuộc sống, thì gọi là mới gọi là thành công. Và để có sự thành công đó thì chúng ta rất cần bạn đồng hành như khi nãy thầy vừa mới nói. Cho nên gặp một người bạn đồng hành ấy, người xưa gọi là gặp người tri kỷ. Có là có người nào tri kỷ chứ ấy. Ban đầu thì mình gặp nhau đó là mình tưởng rằng đấy là người tri kỷ, bởi vì cái gì nó cũng đồng thuận với mình hết. Mình mới ngáp cái là đang thiếu nước, nó biết mình là khát nước, bởi vì thầy ngáp là cái sự thiếu nước đó, đang tới tri kỷ, biết mình thiếu cái gì, đúng không? Mình đi ngang quán chè, anh nhìn liếc vào có mắt mình chơi chơi, nó là mời mình ăn chè, tôi bao nghe khỏe liền đó, tri kỷ. Thầy có mắt chụp chớp là việc ngay là một anh trẻ. Thì tất cả những biểu hiện của mình đều được người ấy, người kia nhận ra và chúc cho mình thỏa mãn. Và mình cảm nhận đây là một người tri kỷ. Cho đến một ngày anh trẻ nhiều quá, cho nên mong rằng đúng không? Mà bệnh thì nó xấu, nó nặng nề và thậm chí là tiểu đường, thảm họa nó đến. Bởi vì có người trí kỷ theo kiểu chiều hướng, đầu thì tốt mà dần dần trở thành xấu, đúng không? Trí kỷ cứ chiều mà hết chiều mọi thứ, ưa gì là chó này. Và cái sự định hướng để gọi là đẹp đẽ và tốt lành là không được nêu rõ, không được định hướng rõ. Cho nên là xu hướng theo bản năng, xu hẹp theo những cái sở thích tầm thường của bề ngoài, nhu cầu của các giác quan, ăn ngủ nhìn nghe về cái mới quay nhau chứ gì thấy hiểu biết là thấy mình điện thoại cùi bắp cho mình cái điện thoại iPhone là loại iPhone 6 có ông thích iPhone 6 không? Không ạ, cho liền đáp ứng liền và mình rất là phấn khởi, mình thấy đây là đúng là người trí kỷ. Thì thường thường chúng ta gặp những người mà bạn tốt thì người xưa gọi là trí kỷ và được coi là hạnh phúc vì chúng ta có được một cái bạn đồng hành quá tuyệt vời. Nhưng mà người bạn đồng hành mà nếu như mà không có trí tuệ, bạn đồng hành mà không có cái sự hiểu biết một cách sâu sắc và hiểu biết về cái giá trị của sự sống, hiểu biết về ý nghĩa cao đẹp và mục đích cao thượng của đời sống, thì người đó sẽ đi với mình và dắt mình dần dần đi vào trong cái sự xa đọa, đi vào sự thấp kém tầm thường của thôi. Phần lớn ở đời là vậy, để với nhau và chúng ta đến với tấm lòng tốt, nhưng mà tấm lòng tốt đó được biểu hiện và được nuôi dưỡng bằng những giá trị vật chất. Hôm nay có cho tiền, còn bà nuôi dưỡng nhau bằng vật chất, thỉnh thoảng tặng hoa, tặng quà, rồi phải đáp ứng cả cái nhu cầu về mặt vật chất, được nuôi dưỡng bằng cái đó thôi. Thì như vậy là chưa đủ, bởi lẽ những cái yếu tố cao đẹp và nền tảng nó là yếu tố bên trong, những phẩm chất nó là chưa đủ, chưa đầy, cho nên gọi là chưa sáng, cho nên dần dần nó bị bản năng của con người nó kéo xuống, nó chìm xuống. Mà cả con biết rồi nha, cái mà vật chất nó mau chán, dễ chán lắm. Cho nên cái nhu cầu về vật chất là vô tận, không bao giờ thỏa mãn gì được. Bây giờ mình có cái điện thoại và cùi bắp, tức là không có cái thông minh gì cả, không là smartphone và thông minh, chỉ có nghe gọi mà còn rọc rè. Rồi mình có cái nhu cầu là một điện thoại cảm ứng thông minh để lướt web đây. Từ cái bình thường vài triệu còn cái 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu cỡ đó bình mừng quá trời tốt. Nhưng mà xa khoảng tháng 2 tháng là mình cảm thấy xoan, mình thấy nửa kia đáy lõi loài phone 6 này sắp sửa có phone 7, iPhone 7 chuẩn bị ra đời, là mình bắt đầu thấy cái mình nó xoan. Rồi có những lúc mình bấm cái nó bị đứng, nó không có mượt, không có nhảy, hình như dung lượng ít, có lẽ là cũ quá, có lẽ là loài xoan quá, tiền làm của này mình muốn liền, mình có nhu cầu cái khác. Rồi bây giờ cho các bạn một cái iPhone 6 là cái này mới nhất, iPhone 7 chưa ra, cái này cái mới nhất. Nhưng cái mới nhất đó mình cũng chỉ vui được một vài ngày, cái cảm xúc của mình lè, nó bảo hòa, nó thích nghi nhanh lắm, nó không hạnh phúc lắm. Thế là mình cứ tiếp tục và chúng ta nuôi dưỡng nhau bằng những giá trị vật chất, và chúng ta luôn luôn không thỏa mãn. Lúc đó, cho dù chúng ta cho cảm giác tài, không có nhà, đang ở đầu ở nhờ, tặng cho mình ngôi nhà, có ở sớm mấy bữa là gánh đồ rồi. Bởi vì cảm xúc đó đi qua và sự khao khát mới nó xuất hiện, và thế là chúng ta tiếp tục đòi hỏi và cuộc sống cứ như vậy cho đến ngày mình làm gì? Để ngày mình chết, để ngày vô hồn à, mới hết, tức là hết sự sống thì mình hết ham muốn, còn mình là liên tục. Nhất là các bạn trẻ bây giờ làm ăn mà yếu, làm ăn là một tháng mà kiếm được vài triệu đủ để ăn thôi, tích lũy chút chút để gọi là phòng thân sơ sơ đáng kể, phải không? Thì cái sự thỏa mãn nhau bằng vật chất là một điều là gây gò mệt mỏi bốn phía, vừa mệt mỏi với áp lực là có vật chất để nuôi dưỡng cái tình cảm, nuôi dưỡng của quan hệ, rồi vật chất này không đạt được cái mục đích, tức là nó không làm cho mình có được một cái hạnh phúc, vẫn cứ áp lực lẫn nhau, và thế là cái mối quan hệ của mình càng ngày càng căng, gọi là stress, rồi mình sẽ lầm lẫn, rồi mình sẽ sai lầm trong việc ứng xử, việc tiếp cận với đời sống. Có thể mình trở thành tội phạm, mình có thể trở thành những người thấp hèn vì lý do là hy sinh cái phẩm giá của mình để lấy vật chất, để đáp ứng những nhu cầu, những cái đã áp lực lên trên đời sống của chúng ta. Mình giải quyết vấn đề bằng vật chất là hoàn toàn không chính xác. Dĩ nhiên tiền, biết mình rất rõ những giá trị vật chất là tiền bạc của cả rất có giá trị, không có nó thì chúng ta sẽ khốn khổ, nhưng mà nó không phải là yếu tố chính để mà đưa đến hạnh phúc. Nó phải có yếu tố khác nền tảng hơn, căn cơ hơn, nhẹ nhàng hơn, đó là yếu tố tâm linh. Cho nên khi chúng ta có những cái bạn đồng hành, những người tri kỷ, và những cái người tri kỷ đó nó lại chỉ có đồng cảm với ta về mặt hưởng thụ vật chất và được nuôi dưỡng nhau bằng vật chất thôi, thì những khi gọi là hạnh phúc nó cũng chậm chờn, không rõ nét lắm đâu, không bền vững, gọi là hạnh phúc không bền vững. Cho nên khi chúng ta có bạn đồng hành là cái người hiền lương, người có cái phong cách tác phong đàng hoàng và có trí tuệ, thì đây là niềm vui lớn. Có thể trước mắt là chưa có những cái giá trị vật chất lớn, nhưng mà khi mình đi bên người đó, mình ngồi với người đó, mình làm việc với người đó, mình cảm thấy bình an, cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, không bị áp lực. Khi các bạn ngồi với ai, nói chuyện với ai, đi đến với ai, làm việc với ai, mà các bạn cảm nhận một cái áp lực, một cái căng thẳng, thì như vậy phải xét lại mối quan hệ, xét lại cái cách thức mà mình tiếp cận đối với bạn bè. Cho nên khi mà chúng ta có người bạn tốt hơn, thì người bạn đó hồi đủ những yếu tố mà Đức Phật đã dạy trong kinh Phật Cú là đồng hành hiền lương. Là hiền lương tức là người có lương thiện, người có đạo đức. Còn tác phong đúng đắn tức là lối sống lành mạnh, ứng xử lễ độ đúng mức, hung bạo bồn chân các thứ không phải. Hiền lương là đạo đức nhé. Ta không được là được lối sống chuẩn, ứng xử thích hợp, biết tôn trọng lẫn nhau và có trí tuệ để hiểu, để thương, để đồng cảm với mình, và để nâng nhau lên. Có trí tuệ mình nâng nhau lên được. Cho nên thầy thấy các bạn tín đồ Phật tử, thầy mà các bạn để dân hoa cho Phật, thầy các bạn chơi với nhau vui chơi và có cảm hứng, có cái phấn khởi ở trong cái cộng đồng mà Phật tử, là thầy mừng vô cùng. Bởi vì đây chính là điều mà chúng ta hướng đến. Làm thế nào để có được những người bạn đồng hành hiền lương, có tác phong đúng đắn, có trí tuệ, để chúng ta nương vào nhau, để chúng ta có được những cái giá trị sống tốt. Và trong chúng ta có những người kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm thiền, hay là những cái phước nó chưa đủ, thì các bạn có thể đang loay hoay với những vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng mà khi các bạn sống trong cái cộng đồng thánh thiền đẹp đẽ, thì các bạn được an ủi, được nương tựa, và một cách vô hình các bạn hưởng được cái năng lượng tích cực, và các bạn có thể thay đổi được cái phẩm chất giá trị của đời sống mình. Có thể từ chỗ mình loay hoay làm ăn không ra, đến cái chỗ là mình bình an và có được thuận lợi trong vấn đề học hành, trong vấn đề làm việc, trong vấn đề là kiếm tiền. Chứ nó không phải là chỉ có tinh thần trơn trụi đâu, mà nó có thể giúp cho các bạn có được những sự thay đổi trong cuộc sống, và cái mặt của các bạn tươi hơn, tròn trịa hơn, có sức khí hơn, môi đỏ hơn. Môi đỏ trời, ăn nhiều tiền. Thì khi nào mình nhìn tươi lên, phẩm chất bên trong nó đầy, thì khuôn mặt của mình nó rạng rỡ. Cái này gọi là phát hậu quang. Mình rạng rỡ, nó đang đầy quá, nó sẽ phóng ra ngoài. Mình rạng rỡ cái mặt của mình, nhưng mà nó mạnh quá, năng lượng dồi dào quá, ở lúc đấy nó chịu không nổi, nó xẹt ra ngoài. Thì khi đó nhìn vào, mình thấy người này sắp sửa lên bàn thờ. Làm sao mà sắp? Có nghĩa là sắp thành đầu đạo quả, đúng không? Nó có cái hào quang rực rỡ, đẹp đẹp. Và khi nào các bạn có một cái nguồn năng lượng mà rạng rỡ như vậy, thì nó sẽ tạo ra một cái lực hút. Hút. Nó hút cái gì? Nó hút những cái chàng đẹp trai tới, nó hút những cô gái dễ thương tới, nó hút những công việc làm mà gọi là có giá trị cao tới, nó hút những cái điều lành tới. Cái đó, cái lực hút nó chân. Cho nên khi đó các bạn sẽ có được một cái đời sống rất là phong phú, rất là tươi, rất là đẹp. Và dĩ nhiên là nếu như các bạn tiếp tục duy trì cái năng lượng đó, sự phẩm chất cao đẹp đó một cách tốt đẹp, và hướng dẫn hoặc là cộng hưởng của các bạn đến với mình, thì mình sẽ giữ được cái thành quả lâu dài. Có những người họ có năng lượng được đồng, họ cũng có những thành công qua quá trình, nghe là tích lũy công đức. Nhưng khi thành công rồi đó, đẹp rồi, quên tư tưởng của mình là số một trong cuộc đời này, tư tưởng của mình là giỏi, cho nên mình thành công. Rồi tư tưởng là phước đức của mình chắc lớn lắm, nhưng thực ra là khi mình ngưng tiếp tế, đúng không, ngưng cái chuyện mà làm gia tăng, duy trì những cái năng lượng tích cực tốt đẹp, thì bắt đầu xuống. Bắt đầu xuống. Hồi xưa đó, là có cái ông nhà giàu kéo tiền, ông đó là bố của chồng của Visakha. Visakha là một nữ thí chủ nổi tiếng của Phật, Đệ tử tại gia của Phật nó có hai cái người nổi tiếng. Một là cư sĩ cấp cô độc Anathapindika, gọi là cấp cô độc. Ông cấp cô độc là ông dòng cỏ hộ trì cho Phật pháp rất mạnh mẽ. Và cái người thứ hai là nữ đệ tử là Visakha, mà tiếng Hán dịch âm là Tỳ Xà Khư. Visakha giỏi, đẹp và giàu, giàu từ gia đình mình, quá lẻo trầm, rất giàu. Nhưng mà ông chồng không phải là tín đồ của đạo Phật, mà một cái đạo khác thời bấy giờ. Và ông bảo thì kéo cái chuyện. Cho nên có một hôm Visakha dọn chảo đấy cho chồng, các chồng ăn. Thì lúc đó ông thầy thì theo cái khách thường. Ông thầy khách thường ôm cái bình bạc đó, ông ngồi ông đứng cười chờ. Thì cô nàng này Phật tử liếc nhìn cha chồng mình có thử có cho cũng vừa nhà sư không. Thầy ông này ông được càng vui. Ông thầy ông già lơ 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 không nhìn có những thầy. Ông thầy ở đâu quá. Cho nên là cô nàng là cô bực ra, cô nói là thưa ngài, xin ngài đi nhà khác, cha chồng của con đang ăn cái đồ thiêu. Tức là cha chồng của mình đang ăn cái món chảo thiêu, cho nên thôi ngài chỗ khác đi, đồ thiêu đừng ăn, đừng xin nữa. Thì vị tỳ kheo lặng lẽ đi qua chỗ khác. Ông già chồng ông giận cô nàng dâu dám nói bên đã đồ thiêu. Cho nên ông họp với gia đình lại, ông lấy án, ông xử tội cô dâu tại sao nói ông ăn đồ thiêu trong cái đồ mới nấu đem ra. Thì cô nàng nói thế này, con nói cha ăn đồ thiêu là bởi lẽ những gì hôm nay mà cha ăn, cha hưởng đều do cái đời trước là tạo phước. Và hôm nay cha không tạo phước nữa thì cái mà tiếp tục của con, tức là cha chỉ ăn cái đồ của quá khứ, ăn đồ của ngày hôm qua hôm kia, cho nên cái đó là đồ thiêu. À, thuộc, tức là cả nhà đều thua cái lý lẽ của cô dâu chính xác. Lý thuyết về nhân quả nghiệp báo thời bấy giờ là trở là một cái lý thuyết mà gọi là đạo lý của xã hội. Cho nên là ai cũng hiểu. Có phải đồ thiêu không? Mình ăn của cái phước này kiếp trước quá. Kiếp trước mình làm được hôm nay mình có được rồi thì tài sản, có được đời sống sung túc. Nhưng mà mình đem đến đời sống sung túc đó cho ai hưởng cả, không làm tiếp tục thì công đức nằm cả. Thì như vậy cái mình đang hưởng chỉ là cái của quá khứ, cho nên cái gọi là đồ thiêu. Có hiểu không? À hiểu rồi. Có ai không hiểu thì để ý chỗ này. Cho nên có những người bạn và có những cái cuộc đời của con người khi mà bắt đầu tốt, bắt đầu thì tốt, nhưng mà sau đó mình lại không tiếp tục sống trong môi trường hiền thiện, mình không có cộng hưởng với các bạn đồng hành tốt đẹp nữa. Bởi khi mình giàu lên rồi đó, ta gọi là gì? Giàu đổi bàn, sang đổi vợ. Câu này ông bà mình nói hay lắm. Giàu đổi bàn, sang đổi vợ. Khi mà khá lên rồi, giàu lên rồi, bạn bè không còn mến mộ nữa bởi vì nghèo. Bây giờ mình đang nghèo này, là sau này ông này mình giàu lên một cái là mấy ông này là cũng chơi nữa, đúng không? Giàu cũng chơi, đi chơi rồi đại gia, bởi vì có cái đẳng cấp của mình. Đó. Mình là thuộc loài xe xịn thì phải đi với cái loài xe xịn, chứ đi với loài xe đạp, xe gắn máy không sao, đâu có đồng đẳng nữa. cho nên mình không đồng cảm, thì đồng hành hiền thiện không còn phù hợp với mình được, mà mình phải đồng hành với những thứ ăn tươi uống sống, đúng không? Đặc sản hạng sản, rủ rê nhau đi chỗ này chỗ kia, món ngon vật lạ, chơi những trò chơi hưởng thụ đồi trì vân vân, thể hiện đẳng cấp cái giá trị. Lên cái đó là cái chết. Cho nên đấy, cái bạn đồng hành mà tốt đó thì nên đi. Ở đây một cái người bạn phản diện, đó là nếu không gặp được người bạn đồng hành như vậy thì hãy sống một mình như con voi đi tự do giữa rừng sâu. Đây là một cái điều an ủi cho các bạn trẻ mà đi một mình. Bạn nào sống một mình yên tâm, bởi vì mình đã là con voi tự do giữa rừng sâu, mạnh mẽ, thoải mái, tự tin, hạnh phúc. Hạnh phúc của có người đồng hành, và còn cái hạnh phúc của sự đi một mình, chứ nó không phải là cứ phải đồng hành mới hạnh phúc. Có những cái đồng hành mà bạn hiền lương tốt như cái này nói thì tốt rồi, nhưng mà nếu chúng ta cứ đồng hành với những cái bạn mà không tốt thì không những không có hạnh phúc mà còn gặp lấy tai họa. Có những anh chàng solo của mình bị người ta nói luôn nói tới, cuối cùng kiếm bà vợ cho rồi, kiếm cho rồi, hoặc là những cô nàng bấm bấm rồi mà thấy chưa có gì, hai bên cứ thúc đẩy rồi áp lực, cuối cùng thôi thì nhắm mắt nuôi chân, kiếm một anh chàng gọi là bạn đồng hành về bất cứ giá nào thì đó là sai lầm rồi, sai lầm quá lớn. Thầy còn một đề từ, nó làm cái nghề gọi là nghề cái gì, nghề này là nghề gì, uốn tóc, chứ phải cạo tóc, không phải nghề cạo tóc. Nó là cái nghề là uốn tóc, tức là cái này đẹp cái tóc. Thì nó cũng được cái thân hình là bồ tường, thân hình bồ tường là thân hình sắc, rất là tròn trịa, nghề không cao lắm, nó nôn nôn, cái này nó cũng tròn trịa một mít. Rồi nó gặp thầy nhiều lần, lần nào nó cũng thiệt tha xin thầy chủ nguyện cho nó, cầu nguyện để nó có ông chồng. Nó còn cái cô bé này còn hay là cái thể hiện cái ý chí và cái ước muốn một cách rõ ràng, không mập mờ. Không hiểu vì sao mà cô này là thiệt tha, là khao khát có được ông chồng. Cho nên ấy, là lần nào, năm nào nó lên thầy phát cái lọc, là chúc cho con năm nay có người yêu. Rồi nửa năm nó lên thì hỏi có người yêu chứ con, rồi có cũng như không. Tức là chia tay thôi. Chia tay. Mình đoán là chắc là nó cũng do cái hiện tượng nó hơi mập ù chút xíu. Cho nói bây giờ có phải tập thể dục, cho thon thon lại chút xíu. Làm tóc làm tai cho người ta là lo làm cho mình nữa, cho lo trang điểm cho người khác mà quên lo cho mình, để mình có nhiều cái khả năng thu hút hơn. Rồi 3 năm như vậy, năm nào phát cái lọc mà đúng tới 3 cái lọc thì nó mới có được chân. Rồi cuối cùng không có được lọc, nó nhắn tin về cho thầy, con đã có chồng. Vừa lên đến thăm gặp thầy cười tới đấy, có nói sao hạnh phúc không, hà nó cũng vậy, cũng vậy. Rồi mới thấy vậy hơi có cái hơi là cũng ổn, tức là cái sự khó khăn vì áp lực là một phần, mà vì là hướng đến một cái mục đích là để có được một sự hạnh phúc. Vì trong đầu cái người cô nàng này đó là phải gắn kết với một người nữa thì nó có hạnh phúc. Thì cái sự khát khao bấm mạnh đó. Cho nên là một ngày đẹp trời khi nó đã đạt được mục đích rồi thì nó phát hiện ra rằng cục dày thôi, chứ cục có chi mà bắt đầu có nguy cơ mới. Bắt đầu nghe cái lời lẽ của chồng than thở rằng là cũng không được gì, đạt được gì, thậm chí mệt hơn hồi xưa. Thì cái đó là thầy biết trước. Thực ra là nó thích thì thầy cũng tùy gì công đức vậy thôi, chứ còn thầy biết trước thì nó sẽ không. Bởi vì đang thành thơi tự nhiên trong cái đầu cái thòng lòng nó xiết cổ lại, nó khổ chứ. Khổ là chết chắc. Thì như vậy là cái cô nàng này là cô chủ trương là phải đặt tất cả mọi hy vọng, mọi nỗ lực, ý chí của mình vào việc lấy chồng. Vì bây giờ lấy chồng bắt đầu là ngồi với nhau mới hiểu ra đây không phải là yếu tố tiên quyết để đưa đến hạnh phúc, mà nó cũng chỉ song song, nó thêm những cái mềm, thêm những cái rối, chứ không phải là thực sự tròn vẹn cái hạnh phúc. Cho nên là bây giờ thầy hỏi nó, thế bây giờ bỏ được không? Thầy hỏi nó bây giờ bỏ được không? Thôi bỏ đi rồi mình làm lại như xưa đi, không mình làm lại từ đầu được không? Bây giờ mình kẹt rồi, kẹt cứng ngắc bỏ được. Bây giờ là ra buộc tử phía hết rồi, những cái nhu cầu mới xuất hiện và những trói buộc đã đi vào trong đời sống rồi, thành cái nghiệp rồi, bỏ không được thôi thì mai giờ buổi chiều đúng không, có một cách mà mình có thể làm cho đẹp ra tốt hơn, đó là hai hướng dẫn một cách nhẹ nhàng ông chồng đó, hãy đưa ông chồng đó đến chùa và có thể học hỏi câu lạc bộ thanh niên Phật tử chùa Tứ Tập, đúng không? Để cộng hưởng những năng lượng đẹp đẽ, tích cực, hiền lương để anh chàng này trở thành một anh chàng bạn đồng hành tốt đẹp, hiền lương, tác phong, trí tuệ. Thế thôi, chỉ có cái đường đó. Và còn có đường khác nữa là chờ ngày nó chết. Thì con đường đó là đau khổ, chờ chết là đau khổ quá. Có những người chồng chết, vợ chết, mừng hớn thử, cha mẹ chết xuống lại, mừng quá trời. Mà có nhiều người thì đau khổ khóc lóc hết ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, một lần đến nhà cột đến thăm nhà không bù lu bù loan. Nhưng mà những người hớn hở tươi cười, từ nay tôi được tự do, cái đó là cái kiểu như vậy. Thì cái bạn đồng hành rất quan trọng. Và nếu như các bạn không có được bạn đồng hành, hãy sống một mình như một con voi sống giữa rừng. Con tại sao không nói con chuột sống giữa rừng mà nó con voi? Bởi vì con voi nó sống giữa rừng mạnh mẽ. Còn con chuột con gặp đạp chết sắt. Chuột nó phải sống luôn bay. Ta gọi là chuột bay, chứ chuột một con là nguy hiểm lắm. Voi thì một con nó mạnh mẽ, nó đủ sức để nó vượt qua những cái gai góc hầm hồ. Nó không sợ con nào hết, mạnh mẽ như vậy. Cho nên ý nghĩa con voi không đơn giản. Con voi là một biểu tượng mạnh mẽ của tâm linh mà các Phật giáo của các nước châu Á thường hay sử dụng làm biểu tượng cho sự linh thiêng, sự thánh thiện. Ví dụ như là Lào, Thái Lan, coi voi là số một nha. Thì cái đó ảnh hưởng đến cái triết lý của Phật giáo. Cho nên con voi sống giữa rừng già. Rừng già là rừng gì đấy? Rừng già là rừng sâu thẳm và rộng rãi, tĩnh lặng. không ai quấy rầy, không ồn nào náo gì. Thì những người này là có cái bản lĩnh về mặt tâm linh cao. Hãy nhớ đồng hành tốt thì nên kết hợp, nhưng mà không có đồng hành tốt thì hãy đi một mình, không có gì mà phải đeo mang vô quả rồi than thở đến tận mệt mỏi. Nhớ nhà mình Phật tử có đặc biệt chỗ đó, còn ở ngoài đời thì việc khó đó, bởi vì không có con đường nào. Thế chúng ta có hai cái chọn lựa, một là sống với cái bạn tốt, đồng hành tốt, hai là sống một mình, và cái nào cũng có cái giá trị riêng của nó, chứ không phải là cái có cái không, đừng lo. Như vậy là bạn đồng hành đầu năm, bạn đồng hành đông quá trời, ngồi hết cái tính điện lên là hay lắm. Bữa nay có rất nhiều bạn đồng hành chưa giới thiệu mới tới, tham dự mới tới, mà sao hay thì sao có duyên, sao mà bữa nay sẽ có cả các cái Phật tử là không phải là con bồ thế đến Phật tử, mà là được vô ngồi đây rồi cười hớn hở hay như vậy là chứng tỏ có duyên. Lát nữa là đứa con nhớ là nối kết ngay với những người như vậy để cộng hưởng một chút năng lượng tốt đẹp ở nơi những người đó nhé, có thêm một lần. Thì để mình có được khả năng mà mình biết được mình có khả năng, để mình nuôi dưỡng tiếp tục những cái điều lành điều tốt. Thường thường ấy, khi mình có làm điều thiện, mình có tu tập, mình có công đức bố thí cũng dường, mình có những cái phước, thì mình có một cái này là mình không biết mình chỉ biết mình có phước, cho mình không biết mình đã hết phước, mình không biết mình đang bị tổn phước. Mình biết cái đó bởi vì mình đang ở trong một cái đời sống tốt và mình đang thực hành những cái điều tốt và mình có được những thành quả tốt đẹp. Rồi khi đó là mình chủ quan, thường thường mình dừng lại. Khi mình làm như vậy mình dừng lại, mình không đi tới nữa, mình chủ quan. Cho nên là mình cứ nghĩ mình tốt và mình không có khả năng để nhận ra những điều không tốt ở nơi mình, những cái điều mà nó đang phá hoại cái công đức của mình. Mình không hiểu, mình không nhận ra. Ví dụ mình gần chùa, ông bà mình mà câu hay lắm, gần chùa kêu Phật bằng anh, đúng không? Gần chùa là ai? Gần chùa tức là những Phật tử. Gần chùa gần Phật là những người rất sát với cái chùa, rất sát với các cái hoạt động Phật sự, và thậm chí là một thành viên không thể là gọi là không thể không có ở trong cái cộng đồng Phật giáo. Nhưng mình là người hồn nhân, vô lễ nhân. Có những người là đi chùa lâu năm, có những cái chức tước vị trí cao ở trong cộng đồng. Khi mà đi chùa mà còn hàng vi mà còn chưa phải là quen rồi đó, chưa phải là công đức nhiều đó, là tới chùa đó chắp tay lại Phật đó, cúng kính, cũng kể cúi đầu gặp thầy đó, chào thầy cúi đầu. Một thời gian sau khi làm việc sinh hoạt và trở thành cái người đồng hành, bắt đầu gặp thầy không phải không hiểu nó là ai rồi sơ sơ nói tỏ không có chi chi, không còn cẩn trọng nữa, không còn là có một cái tấm lòng thật sự là kính trọng, bởi vì quen quá. Và đây là một cái loại tâm lý không phải chỉ có trong chùa. Con cái đối với cha mẹ, vợ chồng đối với nhau, anh em bạn bè cũng vậy, gần nhau quá lâu ngày coi thường và đưa đến cái sự gọi là không còn cái sự kính trọng, và đưa đến những tổn thương lời nói việc làm tổn thương người ấy. Mà một lần mình làm tổn thương người bạn đồng hành của mình là một lần cái phước của mình tổn. Mình tổn thương không biết. Đôi lúc mình nói những lời lẽ làm đau lòng người, nhưng mình thấy bình thường. Nếu như một người lạ thì mình không nói như vậy. Một người lạ gặp nhau mới quen không nói câu đó, không chửi câu đó, không nói thiếu thần trọng. Nhưng mà mình quen nhau quá, cho nên mình là nói thiếu thần trọng, và cái tâm của mình đối xử thiếu sự tôn trọng. Soạn mà mỗi lúc mà mình soạn như vậy thì mình sẽ nghĩ những ý nghĩ, mình sẽ nói những lời nói và mình làm những cử chỉ thiếu đi cái chuẩn, thấy không, thiếu chuẩn. Cho nên là bây giờ mình dâng lên cúng Phật và chén cơm, mình đưa lên và đặt cái cạnh sáng cũng bề chén, bởi vì đặt mềm tay lắm, bởi mình có thành Phật hồi đấy đó. Hồi xưa mà mình dâng lên cúng Phật là mình đưa hai tay lên đầu quỳ xuống, mình đưa lên nhẹ nhàng từ từ, bởi vì mình có cái cảm nhận rằng Đức Phật đang ngự trị trên và mình cẩn thận đưa lên. Bây giờ mình đặt cái cạnh ngài ăn đi, đúng không? Mình còn thân trăng nữa, cho nên những cái điều đó nó làm cho cái phước của mình dày, nó tổn, mình không biết. Có một ngày đẹp trời, ông thầy ông la cho, sửa chữa cho, thì bắt đầu từ ái. Con là người đóng góp rất nhiều cho chùa, nhưng thầy coi không ra gì. Yeah. Bắt đầu dần hơn, bắt đầu nói bày, bắt đầu tuyên truyền nghe một kiểu gọi là ông thầy vắt chân vỏ vỏ đầy hại như này. Trong khi đó bản thân của mình nó bị suy thoái nghiêm trọng, cần phải sửa chữa để bảo tồn những giá trị tâm linh. Nhưng mà mình không thấy, mình không thấy. Làm thế nào để chúng ta từ thấy được những cái phẩm chất đi lên và cái tính chất đi xuống của bản thân mình, đó là vấn đề, đúng không? Đó là vấn đề. Thì các bạn cần phải tập để quán chiếu cái từ thân của mình. Đây là khả năng, gọi là khả năng chánh niệm tỉnh giác. Còn gọi cả là từ trí, từ trí tức là từ biết về mình. Mình luôn luôn nhìn vào thực tập. Mình thực tập hai điều. Cái thứ nhất là tự thực tập sự tĩnh lặng, đấy gọi là ngồi thiền. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta tĩnh lặng, tâm của chúng ta an trú vào hơi thở, và cái sự lắng đọng của tâm nó làm cho tâm của chúng ta sáng lên. Chúng ta không bị những thúc đẩy của các cái rối loạn bên trong, không bị sự tác động lôi kéo của các đối tượng bên ngoài, tâm của chúng ta được bình an và sáng tỏ. Không cần nhiều, chúng ta chỉ tu tập chút chút, 5-10 phút. Các bạn có thể làm hàng ngày và mỗi lần 5-10 phút như vậy, thì các bạn sẽ có được một cái khả năng gọi là khả năng kiểm soát sự hoạt động, sự vận hành của tâm thức. Các bạn có thể ngồi tĩnh lặng để cảm nhận được toàn thân của mình, để nhận ra rằng mình đang hiện hữu với tất cả cái thân phận của mình, để chúng ta an trú tâm của mình vào thân, để nhận sự tồn tại của thân, sự vận động của thân và có mặt của thân. Rồi mình có thể cảm nhận thêm về những cảm xúc đang vận động ở trong thân của mình, những cảm xúc đang xuất hiện trong tâm của mình. Mình nhận ra Bây giờ mình đang buồn, mình đang giận, mình đang thương, thì cái đó mình tập nhận diện nó. Cũng cần phải tập, cả hai cũng cần. Chỉ cần các bạn dành cho mình 5-10 phút để thực tập thiền quán, thì các bạn sẽ có khả năng nhạy cảm với tâm thức. Một người tu mà lâu năm tu giỏi là những cái rung động của tâm là người đó kiểm soát ngay, người đó nhận ra ngay, không để người đó phải đi lang thang, đi xa, thậm chí là đi rơi vào những cái vùng nguy hiểm. Cái tâm thức của chúng ta có thể đi rơi vào những cái vùng nguy hiểm, vùng đen, vùng tối. Thì đó là cái cách thức và cái sự mà gọi là năng lực tâm thức của mình nó sẽ được giữ vững, những thành quả mình sẽ giữ vững, đồng thời những nguồn lực tốt đẹp của mình sẽ được khai thác, sẽ được khai thác, và các bạn sẽ ứng dụng nó, sử dụng nó, nguồn lực đó trong đời sống mình có thể có được điều tốt đẹp, thật sự là tốt đẹp cho cuộc sống bình thường của mình, chứ không phải đời sống tu nữa nhé, bình thường không nha. Các bạn có hiểu không? Rồi bây giờ kết thúc, còn cái bài thơ nhỏ nhỏ: khi ta cố giữ mọi điều thì không cảm thụ bao nhiêu cuộc đời, buông thư hít thở nghỉ ngơi để sống trọn vẹn thành thơi bây giờ. 4 câu thôi. Khi ta cố giữ mọi điều thì không cảm thụ bao nhiêu cuộc đời. Thực ra hai câu này thôi, hai câu đầu. Khi mà chúng ta cố duy trì trong tay của mình, con người của mình, những cái sở hữu của mình, những người xung quanh mình giữ, thì mình sẽ mệt. Cái kiếm nó nhẹ nhưng mà cầm lâu ngày tay nó cũng mỏi. Huống chi là cả con người tổ bố như vậy mà mình giữ hoài, giữ rình trong nhà, trong vòng tay của mình, không được gì đâu, không được cười với ai, không được rụng rình, chỉ nhìn tôi thôi, thì cái đó chính là thảm họa của đời mình, mệt mỏi. Cho nên ấy, khi mà mình cố giữ mọi điều trong tay của mình thì mình chẳng cảm thụ được bao nhiêu. Mình tưởng rằng khi mình ôm giữ nó trong tay của mình là để mình hưởng thụ nó, nhưng thực ra thì chúng ta không hưởng thụ nó bao nhiêu hết, mà chỉ là cái sự cố gắng để duy trì một tình trạng căng thẳng, gọi là stress. Những áp lực của đời sống nó đến với chúng ta vì cái gì? Vì công việc làm, vì học hành, vì đối tác, vì sự tồn tại, quan hệ vân vân. Mình giữ cái đó cái vững và thể là mềm vô cùng. Phải thảnh thơi nhé, phải thảnh thơi. Mà thảnh thơi bằng cách là buông rồi nào. Buông rồi nào. Cứ giữ hoài nó vậy. Nhưng mà buông luôn thì không được, đúng không? Buông luôn hết tiền, cho nên không buông. Nhưng mà hãy biết khi nào buông và khi nào thì giữ. Khi nào cần giữ thì giữ, khi nào cần buông thì buông. Chớ chỉ có một động tác một thôi là giữ, thì cái đó là cái khổ đồ mệt mỏi của cuộc. Câu tiếng Anh nó nói hay lắm: when you control everything, you enjoy nothing. Tức là khi mà mình kiểm soát mọi chuyện thì mình chả hưởng được cái gì cả. Nha. Chúc cho các bạn trẻ năm mới chúng ta sẽ có nhiều nguồn lực tốt đẹp, hiền thiện, đứng đắn, trí tuệ để đáp đến sự đồng hành tốt đẹp cho nhau trong năm 2016. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Này con sau câu của thầy, nhưng mà thầy cũng đọc đọc lại thì con hay con cuối thì con ghi lại.
Hai câu cuối, buông thư, thư giãn, buông thư, hít thở. Tức là mình hít thở là chủ tâm ở đây thôi. Khi mà các bạn căng thẳng ấy, mình thả lỏng, buông thư là thả lỏng cơ, thả lỏng khớp, thả lỏng các cái gân, thả lỏng hết để cho nó thư giãn. Và khi mình thư giãn phải bắt đầu mình thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, hít thở, chú tâm. Đây là một phương pháp thiền thôi. Buông thư, hít thở, nghỉ ngơi, để sống tròn vẹn, thành thơi, bây giờ ở đây, chứ không phải là tương lai xa xôi nào cả. Mình sống tròn vẹn với con người của mình, với cái đời sống của mình, với những cái gì đang hiện hữu, thì cái sự sống đó nó mới gọi là tròn vẹn. Khi chúng ta sống không tròn vẹn, tức là chúng ta sống với những cái gọi là quá khứ, gọi là những cái hồi ức về quá khứ, và chúng ta sống với những cái ước mơ tương lai, thì cái đó gọi là sống không tròn vẹn. Chỉ có sự sống trong hiện tại, an trú trong hiện tại, thành thơi, cảm nhận đầy đủ và một tâm tĩnh lặng an bình, thì mình mới gọi là sống tròn vẹn. Đem cái sống tròn vẹn đó cung ứng cho người bạn của mình, đều cả hai cùng sống tròn vẹn, thì hạnh phúc đó sẽ nhân rất nhiều lần, rất nhiều lần. Chúc các bạn sống thật sự tròn vẹn.
Con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ. Đầy hoa chân thành tinh khiết, dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người đã thăm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân để chi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng người thương yêu. Con xin dâng lên đóa hoa ngàn ngào, con tim trinh nguyện khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân hiến dâng vì đạo. con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ, đầy hoa chân thành tinh khiết dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người đã thấm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân nề chi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng ngời thương yêu.
Con xin dâng lên đóa hoa ngàn ngào, con tin trinh nguyện khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân hiến dâng vì đạo, cho ngày nào con tim vô ưu thống nhất.